Sabine gửi anh họ Leon, Paris, thứ hai ngày 12 tháng 12. Chào anh họ, em đã nhận được thư anh hôm nay, đúng như dự kiến. Đúng, em có một vài thứ nhưng bây giờ anh cũng biết rồi đó, vì anh đã gặp ông. Thậm chí chính nhờ anh mà ông đã tìm ra Matthias, và như vậy thì không phải là phản bội. Nếu anh không nói cho ông, có khi bây giờ anh Matthias chết mất rồi. Ơn Chúa, như bà Sophia hay nói. Ngày hôm sau khi ông về, em có đến thăm ông ở Nicholas Hoel. Ông tiếp em trong xưởng vẽ, nơi hôi mùi xì gà và nơi ông không còn tự nhốt mình trong đó nữa. Em muốn ông kể cho em nghe những gì xảy ra, cũng như trong anh và anh Matthias bây giờ như thế nào. Ông và em đã nói chuyện trước bức tranh. Ông đang vẽ quang cảnh Geneva với hồ, đài phun nước, núi Alper và một bãi cát cận cảnh, vùng Bacchus, trông đẹp nhỉ. Nếu một ngày nào đó em đến đó, anh dẫn em đi một vòng nhé. Nhưng ông ngoại đã lấy cái áo khoác cũ dính đầy sơn phủ bức tranh lại. Ông lầm bầm rằng tạm thời đây là một bí mật, một món quà cho bố anh. Vậy em xin anh đừng nói với ai chuyện này nhé. Chắc là anh Matthias đã chơi rất đã với ông vào cái đêm điên rồ ấy. Vậy mà hai người cách tuổi nhau nửa thế kỷ, hay nhỉ? Còn anh trong cả chuyện này, giữa anh Matthias, bố và mẹ anh thế nào? Mẹ anh có gây dữ lắm không? Bao giờ mẹ anh đã chịu cho anh gặp bố chưa? Hay anh vẫn còn lén lút đi gặp bố? Hình anh được lắm, anh lớn quá, anh rất bảnh. Theo bạn Laurie của em, bạn ấy hay xem phim lưu trữ trong kho phim với mẹ, thì anh giống Alstor trong phim Napoleon. Còn Soares nó đỉnh lắm, em ước gì em có một con chó như thế. Nhưng đối với mẹ em, không nuôi thú trong nhà. Thật đấy, anh được điểm với Laurie lắm. Laurie sẽ rất vui được quen anh nếu anh đến Paris. Anh có đến chỗ em vào kỳ nghỉ cuối năm không? Bà ngoại đã gửi thư mời cho cả gia đình. Bà muốn tổ chức một buổi đại tiệc ở nhà bà. Khoảng thời gian gần đây, mẹ thả lỏng cho em một chút rồi. Em thích lắm. Với bọn em, mẹ trở nên lơ đễnh hoặc đăm chiêu, đại loại như thế. Hôm bữa khi đi học về, em thấy mẹ ở cổng ra của trạm tàu điện ngầm Gobelin. Mẹ đi từ bệnh viện Sabontre về, mẹ không thấy em. Anh có tin không tùy anh, nhưng em đi theo mẹ, theo đại thôi cho vui. Tuy nhiên, thay vì về nhà, mẹ đi trên đại lộ Saint-Marcel, đến phố Sibérien, không xa lắm. Em thấy mẹ đẩy cửa vào một tòa nhà, nhưng em không nán lại khu này, em đã đi về. Mẹ về đến nhà sau em 2 tiếng. 2 tiếng cơ, em không nói gì, không đề cập gì đến chuyện này. Mẹ cũng thế khi ngồi vào bàn ăn cũng như sau này. Còn anh Leon à, anh đừng nói gì nhé, làm sao em biết được, phải nghĩ thế nào đây? Anh còn tiếp tục rap không? Em thì slam hết cỡ khoảng thời gian này. Em sẽ làm thử bản riêng cho anh khi nào gần gặp nhau. Và anh hãy nói thật, anh cảm nghĩ như thế nào nhé? Anh biết sao không? Em quyết định viết một truyện ngắn, tựa là lễ từ biệt, kể về một kỷ niệm của em với Laris. Anh có muốn đọc và cho em biết ý kiến không? Anh sẽ là một trong các độc giả chuột bạch đầu tiên của em. Em đọc xong, bắt trẻ đồng xanh rồi. Em khóa Holden Caulfield quá đi. Cậu ấy có những câu rất phê lắm, chẳng hạn tớ cũng không biết tớ muốn nói gì qua ý này. Vậy mà đó chính là điều tớ muốn nói. Còn anh đọc xong báo tước Monte Cristo chưa? Hôm kia em đến khu phố Montparnasse vào Tichan. Một hiệu sách hay lắm. Em tìm thấy một quyển sách của Beret, nhưng không phải là Benster, Glasser, họ không có trong kho. Chủ hiệu sách đã giới thiệu cho em một quyển của ông. Puelbertit Velo, A Golden Drum of Fond de la Cour, chiếc xe đạp nhỏ có ghi đông mạ rơm nào ở cuối sân. Em biết cuốn đó không? Em chưa đọc, nhưng dự kiến tối nay sẽ bắt đầu. Đọc sách là diễm phúc nhất, dù sao thì đối với em là như thế. Khi em xem truyền hình, em có cảm giác IQ mình đang rơi tự do. Còn với máy tính bảng, điện thoại thông minh bao nhiêu là tên đăng nhập, chán lắm. Còn mấy cái mật khẩu cứ quên suốt, còn mấy cái quảng cáo ngu xuẩn nữa chứ nhỉ. Tuy vậy, trên YouTube có một đường dẫn hay lắm, tên là sách. Một cuộc cách mạng công nghệ giải thích cho ta biết tại sao một cuốn sách lại hay hơn mấy cái thứ điện tử. Không cáp, không pin, không có gì để kết nối, không hỏng hóc, không bao giờ đứng máy, không cần tái khởi động. Thế nhé, nếu thích, anh hãy đến nhân kỳ nghỉ Giáng sinh cùng với Laurie bọn mình sẽ đi khu Gaeté để hút shisha. Anh có thử bao giờ chưa? Hôn anh một cái, thêm một cái cho Surat nữa. Anh dẫn nó đi cùng anh nhé. Sabine. Elsa gửi chị Sophia Paris thứ tư ngày 14 tháng 12, chị hai của em. Thoạt đầu thư của chị làm cho em buồn, nhưng em đã nhanh chóng trấn tĩnh lại. em đã tìm lại được thứ tình cảm nổi trội chúng ta gắn kết với nhau đến mức nào và điều gì. Đơn giản, đó chính là quý giá vô cùng. Mặc dù không thể loại trừ khả năng chúng ta là chị em cùng mẹ khác cha. Và nếu quả thật là như vậy, thôi kệ chị à. Hiện em chưa sẵn sàng để đào sâu vụ bí ẩn quan hệ huyết thống của em. Thậm chí có khi em không muốn biết nữa. Ai có thể biết chắc chắn được về nguồn gốc của mình, không bao giờ có sự chắc chắn về người cha của mình. Sigmund Freud, chị đúng không chị? Tuy nhiên, như Gautier nói, chí phải trong Water, điều mà tôi biết ai cũng biết, trái tim tôi là của mình tôi. Điều em thấy hơi lạ là lý do tại sao mẹ cho là nên giữ lại các bức thư này. Đây là một câu hỏi thật sự. Cùng nhau rồi, chị em mình sẽ nghĩ ra phải làm thế nào với di sản bất ngờ này. Mối diễm tình của mẹ với ông Vladimir, dù sao rốt cuộc, đây là một câu chuyện tình mà nhỉ. Khi em đọc lại một số đoạn thư, cách ông ấy mô tả sự hăm hở của mẹ là quá rõ ràng. Mẹ là một người tình nồng nhiệt. Vậy mà mẹ luôn rất thân tình với bố, mẹ ủng hộ bố một cách mẫu mực ở nhà. Ở phòng pha chế thuốc, trong thủ tục, trong quan hệ mẹ thường đi công tác cùng bố. Chị có nhớ mẹ tận tình đến mức nào không? Chị em mình luôn là hạng nhì. Có phải điều này sẽ mãi mãi là một bí ẩn? Nhưng chị Sophia ơi, có phải sự thật nào cũng nên nói ra không? Mà sự thật là gì, cho dù là thật thì vẫn sai. Mitchell đã nói, nếu không ai khác biết được thì sẽ ảnh hưởng gì? Có thể tổ tiên ta có thêm những bí mật mà ta sẽ không bao giờ biết. Có lẽ đây là trường hợp của nhiều người theo em nghĩ. Những điều không nói ra và những điều cấm kỵ trong gia đình có lẽ có cớ để tồn tại, chỉ để tôn kính kỷ niệm của người đã mất. Vì kỷ niệm đối với mẹ chúng ta chăng? Trời, chị có tưởng tượng nổi không? Em nói về kỷ niệm của mẹ trong khi mẹ vẫn còn sống, nhưng cũng đúng là mẹ như đã chết rồi. Tất cả những gì mẹ làm được khi em đưa bàn tay đến gần để vuốt má mẹ là trề môi ra như để mút cái gì đó và thốt ra những tiếng ư ư. Không ai có thể xác nhận rằng mẹ hiểu những lời mà chúng ta nói với mẹ. Có thể mẹ phản ứng theo bản năng và tiếng nói của chúng ta chăng? Chị biết không, hôm bữa khi đến thăm, em xém chút nữa nói đại với mẹ. Sao mẹ? Hay mẹ kể cho con nghe về ông Vladimir đi. Chị để xem mẹ có thoát khỏi trạng thái hờ hững như khoáng vật, thoát khỏi cái màn đêm nó bao trùm lấy trí óc mẹ không? Em rất muốn nói, em cam đoan với chị. Nhưng chị thừa biết rằng em không dám. Nhưng em xin nói đến những vấn đề cấp bách hơn. Em thật sự ngạc nhiên về sáng kiến của chồng chị và chuyến du hành đến Geneva. Anh Leone luôn làm em ngạc nhiên. Ra đi như thế, giữa đêm khuya không nói tiếng nào. Khi chị kể chuyện này cho em qua điện thoại tối hôm kia, em bất ngờ quá. Và những gì đã xảy ra ở Geneva vẫn còn làm em rùng mình. Chị có tưởng tượng nếu có chuyện bất trắc, nếu Matthias hay anh Leone, nhưng thôi, nói ra sợ xui, đừng nói đến bất hạnh. Sẽ thật tuyệt vời nếu tất cả mọi người đến vào lễ Giáng sinh. Chị đã nhận được tin của anh Jerome và chị Eva chưa, của Maisie và Edward nữa. Nếu họ cũng đến được thì sẽ là một sự kiện kỳ diệu. Em giữ ký ức về Maisie như một cô gái rất đẹp kiểu Louis Brooks. Và cháu Maisie cũng biết ăn mặc giống như là diễn viên này. Chị có nhớ mấy cái mũ hình chuông của cháu không? Còn anh Jerome, trời ơi, lâu lắm rồi chị. Anh ấy có già đi nhiều không? Anh ấy vẫn điều hành rất nhiều vụ làm ăn không? Hay anh ấy nghỉ rồi? Em tưởng tượng anh ấy nhâm nhi những ly rượu pha trong một lâu đài kiểu Mỹ. Hình như chúng ta chưa bao giờ gặp người vợ thứ nhì của anh ấy, Eva hay Ava gì đấy. Một cái tên đại loại như thế, em không biết anh ấy sống ở đâu nữa. Có lần cháu Eva hàm ý cha cháu có ít nhất 4 chỗ ở. Một ở Long Island, một ở Santa Barbara, một trang trại ở Mexico và một thậm chí là ở đảo Maldives. Nhưng anh ấy ở suốt thời gian trên máy bay và em dễ dàng tưởng tượng rằng anh ấy thơm nức mùi Amramis. Chỉ biết đó, cái thứ nước hoa nhạt nhẽo mà mấy ông doanh nhân hay mua khi đi qua cửa hàng miễn thuế các sân bay. Nói riêng với chị là em chưa bao giờ thấy có cảm tình với anh ấy. Anh ấy thật là tệ vì đã không trả lời thư của anh Leone và thư mời của chị. Yuri, Rachel, Max và Emily sẽ đến. Các con đã xác nhận với em. Em sẽ giúp chị chuẩn bị. Em sẽ ở bên anh chị. Em có thể lo đặt tàu đi chơi trên sông và chuẩn bị tiệc cốc tai cho gia đình. Em sẽ hỏi thăm ngay về cách dịch vụ. Cần có nhà không? Chị đã nói chuyện với Luke chưa? Cháu có thể đến cùng bộ ba chơi ra của cháu. Ôi, nghe nhạc trên sông Sen ngay giữa tháng 12. Elanave và con tàu bơi đi. Đối với Simon, em cảm giác lòng em đã bình yên từ khi em viết thư và từ khi em nói chuyện thành tiếng với anh ấy. Em tiếp tục quan tâm đến đủ thứ chuyện, các bài tập thái cực quyền khiến cho thân thể em hồi sinh và mềm mại. Tin mới nữa đây chị yêu, em đã đắm chìm vào Take Off. Chị nói đúng về truyện ngắn của ông ấy, em cũng vậy. Em thích truyện ngắn hơn là kịch, trái với nhiều người em thừa nhận rằng các vở kịch của ông thật cảm động, nhưng chỉ khi diễn tốt, đặc sắc và được dàn dựng tốt. Trong truyện ngắn của ông, em thích cái giọng kể chuyện một cách giản dị, hài hước, nhưng không bao giờ phán xét các nhân vật, mà lại nhấn mạnh tính nhân văn của họ. Cách ông viết truyện ngắn thật điêu luyện, ngắn là chỉ của tài năng. Ông đã nói trong một bức thư gửi anh trai mình, chỉ vài từ và cả không khí của tỉnh quê nước Nga nhảy bật lên trước mắt. Với cái lạnh, đồng cỏ, ấm trà, samovar nóng hổi, tiệc trà của giới thượng lưu, nỗi sầu muộn, nỗi cô đơn. Như chị biết, một số nhân vật của ông bây giờ khiến em mơ mộng về ông Vladimir bí ẩn. Chị hãy sớm cho em biết tin từ Geneva nhé, với tất cả tình thương của đứa em thứ ba, Elsa. Middley gửi chị Charlotte, Geneva thứ tư ngày 14 tháng 12. Chị yêu của em rất vui khi chị nói bánh tatin em làm thành công và em cảm ơn chị một lần nữa vì đã ghé qua nhà em hôm qua để giám sát em làm bánh. Không ngon bằng bánh của mẹ, có thể một ngày nào đó em sẽ làm được, biết đâu nhỉ. Em thấy chị đẹp, nhưng chị hơi mệt mỏi. Nếu không muốn nói là buồn, một khoảnh khắc nào đó chị nhắc đến anh Ernest và ánh mắt chị tránh đi một cách khó hiểu. Chị đã nhắc một bức thư mà anh ấy gửi cho chị, nhưng không kể chi tiết. Sau đó chị thận trọng né tránh đề tài này, cả khi em thử nói lại. Tóm lại, tính chị vẫn vậy, luôn tự chủ và như mọi khi em đành phải đoán biết chị. Khi đã về, chị đã để lại trong em một cảm xúc trống rỗng thất bại giữa hai chị em mình. Có phải lẽ ra chị em mình cần biết tâm sự cho nhau nhiều hơn không? Chúc mừng chị đã truyền lại cho em một ít chứng mất ngủ của chị. Em đã dớt sớm để viết thư cho chị, trời vẫn còn khuya. Bé Boris của em sắp líu lo những tiếng đầu tiên. Chị Charlotte của em biết chị rất quan tâm anh Ernest. Có thể chỉ là anh chị tạm thời đang hơi mất kết nối về mặt tình cảm, như em nghi ngờ chăng? Có phải đây chính là điểm mà chị khó mở lòng? Ít nhất, chị có tâm sự được như một người bạn chưa? Chắc chắn là không phải với mẹ hoặc cha, anh chị em mình đã bao lần chứng kiến cảnh rạn nứt của cha mẹ và cách mà cha mẹ giữ thể diện. Chị có bao giờ thấy cha mẹ hôn nhau trước mặt anh chị em mình không? Khi em quan sát anh Ernest và chị, em thấy rõ mỗi người trung thành với người kia đến mức nào về mặt con cái và gia đình, nhưng thần tình yêu không còn tham gia vào đó nữa. Nếu chồng chị trở thành một người anh trai thì em tưởng tượng chị không còn cảm xúc trong vòng tay anh ấy, và em rất buồn cho chị. Có phải khoảng trống này đang gặm mòn chị không? Có phải khoảng trống của chị, khoảng trống của tất cả mọi người không ngoại lệ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt? Có thể chỉ là một cuộc khủng hoảng nhất thời, có thể anh chị sẽ lại sớm tìm thấy nhau, anh chị sẽ phát hiện lại nhau, đổi mới nhau, đánh thức tình yêu và sự hài hước nữa, một gia vị quý báu. Dù có gì xảy ra đi nữa, em mong chị không cảm thấy mình chịu trách nhiệm về mọi thứ như chị hay nghĩ. Chị Charlotte ơi, một cặp đôi có buộc phải lúc nào cũng cũ mòn đi không? Có thể đó là lý do tại sao ngày nay cứ hai cặp thì có một cặp ly dị. Vậy tình yêu chỉ là một ngọn lửa bốc lên nhất thời, chứ không phải là thứ tình cảm mãnh liệt, bất chi bất dịch mà bao nhiêu nhà thơ đang yêu và đã mô tả. Khi em quan sát quan hệ của em với Liêu, khi em đọc thơ của bà Lucy Lev hay ông Thẩm Phục mà em giới thiệu với chị cách đây không lâu, thì em không tin nổi. Chị sẽ nói rằng em mới cưới chồng được vài năm đầu tiên thôi. Có phải sự vỡ mộng giống như vậy đang rình rập em không? Thú thật với chị là em thà cứ vô tư, đúng không? Thật là một viễn cảnh buồn khi tự nhủ rằng mình không có mối tình nào có tương lai thật sự, rằng tất cả chỉ là lừa bịp. Có một loài chim truyền thuyết ở Trung Quốc chỉ một đôi cánh và bay thành đôi, đó là chim bỉ dực điểu, chim liền cánh, mà nhà thơ Apollinaire gọi là chim bi hiss trong một bài thơ của ông. Em thấy chúng là biểu tượng của những đôi quá lệ thuộc vào nhau. Có thể là chị thì chị vì đang thấy mình mọc thêm một đôi cánh mới, và rằng chỉ là chị cảm thấy nhàm chán khi cứ bị dính vào anh Ernest chăng? Có thể điều y như thế cũng đang xảy ra với anh ấy chăng? Chị hãy tự dành cho mình chút thời gian và cho cả mối quan hệ của chị với anh Ernest. Em biết chị sẽ không trả lời lá thư này, và nếu đề tài này được nhắc lại, chị sẽ bình thường hóa nó. Nhưng chị hãy biết trong thâm tâm rằng em luôn bên chị và rằng em sẽ không bao giờ phán xét cũng như oán trách chị, với tất cả lòng thương yêu. Em gái của chị. Edward gửi thím Sophia, Dublin, thứ Bảy ngày 31 tháng 12. Thím kính mến, chúc mừng và xin cảm ơn về buổi tiệc tuyệt vời kia, cũng như những giờ vui vẻ cùng chú thím và gia đình đáng yêu. Lá thư này như một khổ thơ đề tặng, một đoạn cuối cùng để chúc mừng cuộc gặp này và vinh danh bà con châu Âu của chúng cháu và tất nhiên tổ tiên chung của chúng ta. Maisie đã có sáng kiến xuất sắc để cho chúng cháu đến nhà thím vào đầu giờ chiều hôm 24 tháng 12. Maisie, Dorothy và cháu, như vậy chúng cháu có thời gian kể về mình với thím. Thím đã gắn đèn sáng tuyệt cho ngôi nhà. Cây thông được trang trí một cách lộng lẫy. Chú thím tiếp đón nồng nhiệt quá. Em gái, cháu gái của cháu và chính cháu rất cảm động. Thím và thím Elsa vẫn xinh đẹp. Thật là vui khi được gặp chồng, con và cháu của các thím. Tiếc rằng thím Marie-Lou không được phép rời khỏi tu viện nhân dịp này. Chắc chắn cháu sẽ đến thăm thím ấy một ngày nào đó. Cháu sẽ gửi lại cho thím ấy một bài thơ vui. Thím ấy sẽ gửi cho cháu một lời cầu nguyện, phải tất cả đã hoàn hảo để ăn mừng ngày trùng phùng. Giống cháu, thím cũng cảm nhận mọi người căng thẳng đến mức nào khi lo lắng chờ đợi Boris và hai con trai, nhưng không có tin gì, cả nhà đã uống nhiều, ăn các món khai vị và đồ ăn nhẹ, ngon, tuyệt của thím. Có thể là với hy vọng giảm nhẹ nỗi thất vọng của mình, và cuối cùng bằng một giọng thiểu não, Charlotte nói câu truyền thống mời mọi người dùng bữa, cả nhà đã rầu rĩ ra bàn ăn. Cháu vừa ăn xong món carpaccio, cá tráp xoài, thì Sabine đột nhiên nhảy phốc ra khỏi ghế, Sabine rất thính tai. Chỉ mình bé nghe được tiếng chó sủa sau cửa ra vào, khi cửa mở đúng là cú sốc. Cháu đã thấy thím tái mặt đi khi phát hiện rằng không phải Boris, mà là Leonie, đi cùng con Surat. Vậy mà thằng bé đứng đó nửa tiếng rồi nhưng không dám bấm chuông. Thím lao đến ôm thằng bé vào lòng gần như làm thằng bé ngạt thở. Cháu đã quan sát kỹ hai bà cháu. Leon không né tránh mà đứng yên với nét mặt kiểu Buster Keaton. Tuy nhiên việc thằng bé đến đã khiến cho không khí chung vui hẳn lên một bậc. Leon đúng là một cậu bé lạ lùng, bỏ đi khỏi nhà như thế mà không thèm báo mẹ. Chính thím đã khuyến khích chú Leone gọi cho Ruth để trấn an cô ấy. Chú hứa là lúc sẽ đưa Leon về Geneva ngay sáng hôm sau nếu cô ấy muốn. Và thím cũng đang nghe giống như cháu rằng Leon sẵn giọng thốt lên, không, không phải ngày mai, ngày mốt. Thằng bé còn muốn ở lại chơi thêm với Sabine và gặp bạn Laurie của cô em họ. Thím tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết rằng Ruth đồng ý. Tuy nhiên như thím tâm sự với cháu sau đó, cô ấy không cưỡng lại thú vui thành thật chúc cả nhà nghỉ lễ buồn. Cái cô Ruth ấy lẽ ra phải đi đóng phim. Cháu thấy cô ấy hợp vai dự bị của nữ diễn viên Bette Davis. Theo thím, tới độ của cô ấy không dự báo điều gì tốt cả để xem cô ấy có trả đũa theo kiểu riêng hay không. Tương lai sẽ cho ta biết. Bữa ăn ngon thần tiên, ôi chả cua của thím ngon quá, con sò đẹp của thím Elsa nữa. Món gan béo áp chảo của em Miroli, gà thiến bọc muối đúc lò của em Charlotte. Mọi người đã quá vất vả. Thím, em gái thím và các con gái thím bay như ong từ nhà bếp ra bàn ăn. Rượu của chú Leone nữa. Cháu vui mừng đến chảy cả nước mắt, thật là hạnh phúc. Các bữa ăn gia đình tại nhà thay vì ở nhà hàng. Thím biết là cháu ít được biết đến không khí này vào thời thơ ấu. Vì cháu chưa được 5 tuổi thì mẹ cháu mất. Mẹ cháu thích gia đình lắm, không phải như dì Eva. Cháu quan sát mọi người, trái tim tràn trề lòng biết ơn, hạnh phúc vì có được mối liên kết với gia đình thím. Vào lúc cháu đang viết thư cho thím, cháu vẫn còn hình dung ra mọi người. Ernest không rời mắt khỏi vợ, anh chàng này vẫn mê vợ lắm. Phải nói rằng Charlotte rất đẹp, tuy có vẻ hơi lạnh lùng. Với chút buồn sầu trong ánh mắt, thím có biết rằng cháu lo cho cô em họ của mình không? Khi Emily lộng lẫy với mớ tóc uống lọn nâng ly chúc mừng Leon, rồi chúc mừng cho cả Boris, Matthias và những người vắng mặt khác, cháu thấy rõ thím và Charlotte ứa nước mắt, nhưng cháu rất thích cách mà Leon đứng thẳng như một vệ binh xứ Wales, nâng ly như một cây giáo, cháu rất thích thằng bé này. Còn gì nữa thím kính mến? À, còn một bộ sưu tập món tráng miệng chóng mặt của thím. Trong số đó, món bánh táo tatin danh tiếng của thím. Cố ý dành riêng cho Boris và Leon được ăn đầu tiên. Cháu đã ăn thử. Tuyệt quá, có phải thím dạy cho Jill và Simran bài thánh ca Giáng sinh mà hai bé đã hát không? Như mọi khi, thím luôn lo lắng cho các cháu. Cháu nhớ lại Liu và Miroli ngâm một bài thơ của Tô Đông Pha, Rachel và Max giải thích cho chúng ta các nghi thức trấn an buồn cười của khỉ Bonobo. Macy hát bài Hotel California bên cạnh lúc đàn guitar và Rita thổi harmonica, còn Sabine thì cứ rù rì với Leon và Dorothy. Bài phát biểu hay của thím đã làm cháu cảm động, thím làm cháu ngạc nhiên trong khi nói chuyện với mọi người. Thím quay sang chú Leone để nhắc các cuộc phiêu lưu của chú ở Geneva nhân danh Matthias, cho dù thím đã sợ khiếp vía. Thím vinh danh vai trò làm cha làm ông của chú. Cách chú biết gây bất ngờ cho thím và thím kết luận là thím hãnh diện khi có chú làm chồng. Và chú thím được ban phước lành, chú rất xúc động đằng sau đứa xì gà. Rõ ràng thím biết chọn lời, cho thán phục cách thím e lệ gợi lại tác động của thời gian đối với vợ chồng thím những sai lầm mà có thể chú thím đã phạm với con cái mình. Thím khiến cháu vui khi nhắc đến Berry, đã từng thử, đã từng thất bại, không sao cả hay tỉ lại thất bại để tốt hơn. Cháu thích cách thím xem các hình thức thân mật giữa chú thím như một kho báu thật sự, được nuôi dưỡng bởi niềm hy vọng truyền cho hậu duệ. Những gì nhân văn nhất trên thế giới, thím đã mô tả điều mà nhà văn Solzhenitsyn gọi là một cuộc gặp gỡ thật sự. Khi đọc một đoạn trong cuốn Vòng đầu của ông ấy, cháu viết theo như cháu nhớ, khi ta cứ nhìn vào mắt nhau suốt, sự thật của người kia cuối cùng sẽ bắn trúng ta. Dường như trải nghiệm trao đổi thư viết tay này đã để lại một dấu vết hằn sâu trong mỗi người chúng ta. Với cháu thì chuyện này để lại vết hằn trong vết sẹo trẻ mồ côi của cháu. Cháu dám cá là chúng ta sẽ tiếp tục viết cho nhau. Thím mới nghĩ thế không? Thím ơi, những bức thư này rồi sẽ ra sao? Hoặc chúng biến mất, hoặc chúng vẫn sống mãi. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ thuộc biên niên sử gia đình. Cháu tự hỏi các thế hệ tương lai sẽ hình dung chúng ta đã từng là ai? Bằng cách nào? Có phải thím đã nghĩ đến điều này khi gợi ý cho Sabine trước mặt mọi người viết thư cho cả gia đình khi tưởng tượng tương lai của chúng ta? Thím Sabine kính mến, buổi tối đó thật tuyệt vời, cũng hơi buồn khi nghĩ đến những người nổi bật lên vì vắng mặt. Maisie và cháu xấu hổ thay cho cha Jerome và dì Eva, hai người đã không buồn trả lời thư mời của thím, và ai cũng hối tiếc vì sự vắng mặt của anh Boris, của Matthias và cả Larry và Terence. Nhưng thôi, không phải chuyện gì cũng như không phải ai cũng hoàn hảo cả, đúng không thím? Thím có biết rằng cháu đã có niềm vui nói chuyện về mô tô với Ernest, cháu còn thích thú khi thấy Ernest biết cuốn sách của Burgess nữa. Còn anh chàng Lưu dễ thương, thật là vui khi làm quen với con người tuyệt vời này. Cậu ấy đã tặng cháu một bức thảo thư, thơ của Tô Đông Pha đặc tả về tre. Bạn đồng hành cần thiết nếu ta không muốn để cho tâm hồn bị thấp hèn đi. Khi cháu vừa đến DDD vào đầu giờ chiều, gió lạnh đang thổi, cháu ở đây vài ngày để dự một cuộc hội thảo liên văn hóa dành cho thơ vui. Hickory, Dickory, Doc, Will You Come Up to Limerick? Trường Trinity thống kê được khoảng 100 bài từ Ireland và những nơi khác, và vài bài của cháu. Một người Nhật sẽ giới thiệu thơ tanka và thơ haiku. Phạm trù tình ái, bông lơn và phạm trù tục tiểu được cho là gần giống nhau. Thậm chí sẽ có cả một người Liban làm thơ gia giai phóng đảng, hứa hẹn là sẽ hót đấy, nhưng thôi, ở đây không có gì để viết cho gia đình, đúng vậy. Trên máy bay, cháu đã đọc lại những đoạn trong Bond của Beckett. Cháu cười ngạt thở khi một đọc phần ông mô tả gia đình Lynch. Thì biết sao không, đó là gia đình chúng cháu. Trời thật sự lạnh và cháu đeo hai chiếc khăn quàng cổ bằng len lông cù mặt đen được tìm thấy trong một cửa hàng sản phẩm truyền thống. Vâng, trông cháu giống ông già tuyết lắm. Khi cháu đến sân bay JFK vào thứ năm tới, cha sẽ chờ đón cháu. Cha sẽ hỏi cuộc gặp gỡ với gia đình ở bờ đông này đã diễn ra như thế nào, nhưng rồi cha sẽ nhanh chóng đổi sang đề tài khác, sẽ đưa cháu về nhà. Và ngày hôm sau hai cha con sẽ gặp lại nhau để uống một ly champagne với dì Eva cùng vài người bạn. Nhưng ngày hôm sau, thím hãy tin cháu, cháu sẽ gặp riêng cha, cháu sẽ nói chuyện nghiêm túc với cha. Có thể cháu sẽ viết cho cha một bức thư để cha không quên. Cháu đã thấy nhớ cái gia đình rồi, love, nghiệp chướng, Edward. Đoạn kết. Nếu gia đình mình không tồn tại, thì con sẽ tưởng tượng ra gia đình. Sabine gửi tất cả mọi người Paris chủ nhật ngày 1 tháng 1. Cả gia đình kính mến, bà ngoại đã hỏi trước mặt tất cả mọi người xem con có chịu viết một lá thư cho cả gia đình để nói cách con tưởng tượng tương lai của tất cả mọi người. Thú thật là việc này khiến con hơi sợ, cho dù con thích ý tưởng ấy. Nhưng nói về tương lai thì nói thế nào nhỉ? Nếu cần phải thoải mái với thể loại viễn tưởng thì không may, con rất chán đọc sách và truyện tranh viễn tưởng. Con ngáp ngay khi bị đưa đến những hành tinh khác hay bị phóng đến năm 3843 bằng máy móc trải qua nhiều năm ánh sáng chỉ trong 3 giây. Nếu phải chia động từ thì tương lai hoặc hiện tại như thể mình đã đến rồi, hoặc thì có điều kiện với sự tương hợp. Các thì kinh khiếp kia con không biết nữa, nhưng thôi con bắt đầu đây. Một điều trước tiên riêng con sẽ không bao giờ cắt đứt liên hệ với gia đình, con sẽ giữ gìn các mối liên hệ bất chấp tất cả. Cho nên con đã thử tưởng tượng kịch bản của gia đình ta sau 10 năm nữa, khi đó con sẽ 25, anh họ Leon cũng vậy, em gái con sẽ 22 tuổi và em trai con 20. Hai em con sẽ nói chuyện bằng tiếng phổ thông không tệ lắm với cậu em họ Boris II và bố mẹ em ấy. Con thì không nói được tiếng phổ thông, nhưng con sẽ chơi nhạc blues giỏi bằng cậu Lúc. Bố mẹ con sẽ thuộc hội ngũ tuần, bố mẹ vẫn còn chung sống với nhau hoặc đã chia tay. Những chuyện loại này có thể nào dự đoán được không? Có thể mẹ cậu vẫn còn làm việc ở bệnh viện, hoặc mẹ sẽ mở phòng mạch giống như ông ngoại. Bố sẽ vẫn là giảng viên ở trường trung học. Bố vẫn không làm được món mì Ý nấu chín tới, nhưng có thể sẽ thuyết phục được mẹ đi du lịch ở Patagonia bằng mô tô với bố. Toàn là ở thì tương lai có trước. Con sẽ là người duy nhất không còn sống ở nhà nữa, nhưng vẫn chưa kết hôn ngay khi con đã có bạn trai. Con thấy mình trở thành biên tập viên cho một tạp chí văn học, hoặc trở thành gián điệp, hoặc cả hai. Ông bà ngoại vẫn còn đó với chúng con, và lại bà ngoại sẽ bất tử, bà sẽ vẫn tư vấn cho con những cuốn sách nên đọc. Ông ngoại sẽ 82 tuổi, chắc chắn tranh của ông sẽ có giá. Chúng ta sẽ đến Nicholas Hall cách mỗi chủ nhật một lần để ăn món gà hầm rau. Cậu Boris sẽ có vợ mới, cậu có thể vẫn sống ở Geneva nhưng sẽ kết giao lại với gia đình và thường xuyên đến Paris. Với mợ Ruth, cậu sẽ có một sự giãn hòa ly thân. Theo như người ta nói, anh Matthias và anh Leon sẽ giúp cậu mợ quên đi những tranh chấp. Nhất là nếu hai anh có con, bố mẹ đang giao chiến thường hòa hợp với nhau khi trở thành ông bà, đúng không ạ? Anh Matthias sẽ học xong mỹ thuật, anh không đụng đến thuốc phiện nữa. Anh Leon sẽ ở Hoa Kỳ, anh sẽ là một trong các giáo sư trẻ nhất và đẹp trai nhất của Yale hoặc Harvard. Anh sẽ nghiên cứu về vật lý lượng tử hoặc sẽ quay về Geneva và làm việc ở CERN, chú thích, tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu, hết chú thích. Và anh có bộ ngực to, Soros sẽ chết, anh ấy sẽ có một con chó mới, hoặc mèo, hay biết đâu được, một con két. Dì Mary chắc chắn sẽ xuất bản rất nhiều tiểu luận về các tác giả cổ xưa người Hoa. Dượng Liêu vẫn sẽ viết thơ bằng tiếng Hoa và tiếng Pháp. Dì Dượng sẽ có những đứa con khác. Boris II sẽ là một người con ngoan và là học sinh giỏi ở trường. Sau này em sẽ trở thành đại sứ và chúng ta có thói quen đi du lịch đến Bắc Kinh. Cậu lúc có thể cuối cùng sẽ cưới Marita, sẽ không còn là một mối quan hệ không phải phép như ông bà ngoại hay nói. Có khi cậu mở có con nữa, cậu sẽ tổ chức nhiều tour lưu diễn nhạc ra và sẽ sáng tác nhiều hơn. Bà cố niềm mê của con chắc chắn sẽ ở trên trời. Bà Marilu sẽ còn trong tu viện ở Dordogne. Còn bà Elsa thì sẽ rất dẻo dai nhờ tập thái cực quyền. Dì Rachel và dưỡng Max sẽ bằng tuổi bố mẹ con hiện nay. Dì dưỡng sẽ có nhiều linh trưởng trong nhà. Em Emily sẽ là một thiếu nữ và con sẽ hướng dẫn em về văn học. Cậu Edward thì thường xuyên đến thăm gia đình mình. Cậu vẫn chọc kẹo ta như mọi khi, đọc các bài thơ vui tại bàn ăn và có thể sẽ có vợ, thậm chí thành ông bố. Sau này người ta sẽ phát hiện ra cậu là thám tử mật, một phiên bản của James Bond. Con vẫn sẽ rất ấn tượng về cậu, có ước gì mình trở thành nhà văn giống như cậu. Phát minh ra những cách thức mới để kể về gia đình, kể về thế giới. Gia đình gì, Maisie sẽ gặp ta thường xuyên hơn ở Los Angeles hay ở Paris. Con sẽ biết nhiều từ ngữ của Mỹ. Thật là khùng phải không ạ? Xem tương lai nhỡ trong bã cà phê, chắc gia đình sẽ thấy kịch bản của con thật ngây ngô. Có lẽ đây là cách trừ tà cho tương lai của con, như bà ngoại sẽ nói. Con không có quyền năng của nàng Cassandra, chú thích, nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Vẻ đẹp của nàng khiến thần Apollo si mê và đã trao cho nàng một món quà là quyền năng thấy được tương lai. Khi Cassandra từ chối tình cảm với thần Apollo, nàng bị nguyền rủa rằng nàng và con cháu của nàng sẽ thấy được tương lai nhưng sẽ không một ai tin vào điều đó. Hết chú thích. Đầu óc con đầy những kịch bản thê thảm, đại loại người này sẽ trở thành gái gọi, người kia sẽ chuyển đổi giới tính. Người nọ là con nghiện vô phương cứu chữa, lại chết sớm, để lại một đứa con gái mắc chứng chán ăn và một đứa con trai theo chủ nghĩa tân quốc xã. Con thì con quý gia đình ta, quý tất cả mọi người, không có ngoại lệ. Mọi người đều như những món quà. Thật sự, con không muốn ai gặp rắc rối phiền phức cả, bị giằng xé, bị đau đớn hay bất cứ điều gì. Thực chất, trẻ thiếu điên cần gia đình mình, cần bố mẹ, kinh nghiệm của bố mẹ, cần sự tự tin trong ánh mắt bố mẹ. Có một sự hiểu lầm khủng khiếp ngày nay và tất cả bạn bè con đều nói vậy. Quá nhiều phụ huynh nghĩ rằng mấy đứa mới lớn thích khám phá các sự việc trong cuộc sống, chỉ dựa những đám nhóc với nhau, không cần người lớn. Cho rằng là bởi vì điều mà đám tin quan tâm trên hết là Facebook, WhatsApp, Instagram hoặc YouTube. Điều này hoàn toàn sai. Trái lại, tụi con thích được thảo luận nhiều hơn, đây là một nhu cầu, cho dù tụi con không biết cách nói ra và tụi con phải đoán. Con biết là không dễ tí nào, xin hãy cố gắng hiểu tụi con. Khi một người lớn rón rén bước ra khỏi phòng tụi con và tụi con cứ dán mắt vào máy tính thì đó giống như một sự bỏ cuộc. Công việc này làm tụi con buồn. Cũng may là chuyện này không thường xuyên xảy ra ở nhà con. Con biết là bố mẹ con quan tâm đến con. Bố mẹ muốn biết ý kiến của con về mọi thứ. Con có cảm tưởng rằng cái mà người ta gọi là gia đình giúp cho ta vẫn là người, không trở thành người mái. Chính qua gia đình mà ta biết được rằng các mối quan hệ là quý giá và phải giữ gìn trân trọng. Vả lại, ông bà con rất ghét câu nói mỗi người vì mình và Chúa vì mọi người. Có một bạn ở trường con không quay lại lớp từ mấy tháng nay, bạn ấy thuộc những người tự nhốt mình trong phòng để chuyên tâm vào những đam mê của bản thân. Viện cớ rằng mấy bạn này cảm thấy thoải mái hơn khi như thế. Nghe nói ở Nhật người ta gọi họ là Ikikomori. Người ta cũng có gặp trường hợp này ở châu Âu, khắp nơi trên thế giới. Dượng Liêu xác nhận với con rằng ở Trung Quốc có những trường cải tạo cho họ. Cách đây không lâu, con có xem bộ phim do có Tom Hanks, mọi người biết không ạ, Một mình trên hoang đảo. Chúng ta không sinh ra để sống một mình, tất cả chúng ta đều cần nói chuyện với một ai đó. Ông ấy nói chuyện với bản thân Wilson, một quả bóng trên đó, ông đã vẽ mắt, mũi, miệng. Đó là người đối thoại duy nhất của ông, không có ai khác trên đảo, kể cả một anh chàng như Friday trong Robinson Crusoe. Và khi ông ấy mất Wilson ngoài biển, ông ấy hét lên đau khổ. Đó là một sự mất mát khủng khiếp, cho dù Wilson chỉ là một quả bóng. Mắt con nhòa lệ, con không còn thấy hình ảnh gì nữa. Với cả đoạn trên đây, cho dù con có vẻ không biết con muốn gì, mà đó chính là điều con muốn nói. Điều con viết đến đây không phải đúng cho mọi gia đình. Thật đáng tiếc, chỉ có thể trong một gia đình ta mới học được những điều như thế này. Không phải ở trường, chẳng phải ngoài đường, không phải ở chỗ làm, cũng không phải trong quân đội. không phải ở nhà thờ Kitô giáo, nhà thờ Hồi giáo, hội đường Do Thái giáo. Ở nhà một vài người bạn của con, mọi việc xảy ra không ổn, trong gia đình, vai trò của các bạn ấy không tồn tại nữa hoặc bị đảo ngược. Người trẻ quyết định tất cả như những vị thần giả, con thì con không thấy mình giống như những người không tin vào gia đình, con thấy tội nghiệp cho họ. Không phải con tự phụ, có thể chính con cũng đang mắc sai lầm. Dù gì, tất cả những gì con có thể làm để cho các mối quan hệ của chúng ta một cơ hội trong tương lai thì con sẽ làm. Con sẽ bắt đầu với anh Leon, ông anh họ mà con rất quý, thậm chí con sẽ khởi đầu buổi gặp mặt các anh chị em họ trong gia đình ta. Biết đâu, vài chuyến đi sẽ có lợi cho tương lai của các mối quan hệ giữa chúng ta, chẳng hạn bằng cách khám phá các gia đình sống như thế nào ở nơi khác. Vậy thôi ạ, con không biết thêm gì nữa. Nếu gia đình mình không tồn tại thì con sẽ tưởng tượng ra một gia đình mới, và nếu con chưa nói hết là vì không ai có thể nói hết được. Con xin chúc tất cả mọi người năm mới thật nhiều điều tốt đẹp, và con sẽ không quên điều thiết yếu. Chiếc xe đạp nhỏ có ghi Đông Mạc Rôm nào ở cuối tương lai? Phải, chiếc xe đạp nhỏ nào trong đầu tôi quay tròn và quay tròn. Chiếc xe đạp nhỏ kia trong đầu tôi không biết nó đi đâu, nhưng vẫn đi. Sabine của gia đình. Lời cảm ơn. Xin gửi tất cả lòng biết ơn của tôi đến Myrna Labaki, Anthony và Nora Salem, Felix Graziano, Katharina Albert Jonas, Francis Ferguson, Helwig Ruhoff, Gerard Salem, người khác, Johanna Von Bott, Jean Francois vì sự ủng hộ, đọc và nhận xét của họ, và lòng biết ơn của tôi đối với tinh thần đồng đội tuyệt vời cùng đồng hành của Leonard Anthony, William Robert, Susanna Lear, Elmario Hardwin.